Hiền Nhi xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin mời quý vị cùng đến với chương trình trò chuyện với chị Melissa Loan Bùi, là chuyên viên địa ốc của tại trong vùng Dallas Fort Worth của chúng ta, của công ty Keller Williams. Và thưa quý vị, chị Melissa Loan Bùi cũng có làm lease contract cho commercial, mướn office và cơ sở thương mại. Và trên đầu dây bên kia, Hiền Nhi xin được gửi lời chào đến chị Melissa.
Loan Bùi xin thân ái chào Hiền Nhi và toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng, xin chào chị Loan. Không biết trong một buổi chiều mùa thu rất là đẹp trời ngày hôm nay, thì không biết chị Loan có khỏe không và công việc chắc vẫn bận rộn thưa chị Loan?
Busy muốn chết luôn em. Chị có cái appointment đặt 4 giờ nhưng chị quên cái show mình là 4 giờ, Loan phải dời lại sau cái buổi show này.
Dạ vâng,
cái đó là một trong những cái mà chị đang làm ly cho cái khách hàng. Khách hàng mướn một cái lease ở bên vực mình, nói là commercial, họ muốn lease cái nail salon đó ở bên Frisco. Thì chị đang làm giấy tờ đây, thì đang sửa soạn để mà negotiate để trả giá với lại cái người landlord. Nói về cái lease này thì chị nói về sơ sơ về vấn đề làm lease như thế nào nha. Khi mà quý vị giống như là Hiền Nhi có những cái chỗ mà mình muốn mướn để mà mình run cái business đó, thì mình phải biết cho chung quanh cái chỗ đó họ có những cái business gì, rồi là cái khu đó nó đang phồn thịnh in the future, I mean now or in the future, có nghĩa là bây giờ hay là in the future, chứ mình lại chưa những cái chỗ mà gọi là sắp sửa nó xuống. Mặc dù mình thấy cái chỗ đó đang phồn, gọi là rất là tấp nập khách hàng, nhưng mà cái chỗ đó là in the future nó sẽ xuống. Thì những cái đó thì gọi lại tụi chị. Nha, tụi chị có những cái người mà chị sẽ hỏi, phải nói thẳng là investigate, thì coi cái chỗ đó là có giữ được lâu hay không, hay là mình chỉ lease được 1-2 tháng, người ta bán tiệm của mình, hay là người ta bỏ cái chỗ đó, ok, để mà người ta đi ra. Thì bởi vì sao? Đó là mình phải biết rõ về vấn đề đó.
Dạ vâng, okay. Quả thật là những cái vấn đề đó nếu mà người thường nhìn qua thì mình cũng không thể nào biết được, mà phải nhờ có ý kiến của những chuyên gia, của những người trong nghề thì mới biết, mới hiểu rõ được nguồn tận của câu chuyện, phải không thưa chị?
Dạ đúng rồi. Với lại như thế này thì Nhi phải để ý rằng là khi lúc mà mình có cái giá đó, đây là một cái hợp đồng Loan vừa mới nhận được của một cái người khách cũ, họ đưa cho Loan, thì Loan đọc cái hợp đồng đó, thì actually Loan nghĩ là cái người mà làm cái ly đó là không có realtor. Cho nên Loan đọc vô là Loan thấy là toàn landlord, ấy không là quyền lợi của landlord chứ không quyền lợi của tenant. Landlord có nghĩa là cái người chủ của cái building đó, còn tenant có nghĩa là cái người mình mướn.
Dạ, vâng.
Thì khi Loan đọc cái ly đó, Loan biết rằng là cái gì tenant cũng không được hết, toàn là người chủ được quyền làm cái này, người chủ được quyền mướn những chung quanh, rồi người chủ được tăng giá, rồi cũng giống như là mướn theo cái diện á, theo cái diện như thế này. Ví dụ như cái percentage mà em kiếm được nhá, khi mà mình mở cái tiệm mình phồn thịnh, có nghĩa là how do you say, make a lot of money, thì nó lại lấy cái percentage của cái đó nhá. Thì thường cái đó là actually là avoid, có nghĩa là bỏ cái đó đi, có nghĩa là tôi mướn ăn 20 đồng một square feet, thì là 20 đồng một square feet, tôi cộng những cái tiền chung quanh sửa chữa, ăn làm cái vườn chung quanh, gọi là triple net, chứ mình lại không có cộng cái ghost đó nữa nhá. Thì Loan đọc cái ly sơ qua người chủ cũ á, họ làm rồi bây giờ người khác mua, thì Loan đọc vô thấy là cái người landlord này lấy luôn cả cái số tiền theo cái income của họ, có nghĩa là anh kiếm 100 ngàn thì tôi lấy 10% của 100 ngàn đó, phải trả cho tôi thêm 10 ngàn đồng nữa. Cái đó thì hơi thiệt cho cái người thân nữa.
Dạ vâng, quả thật là lúc nào cũng rất là cần thiết việc có một cái realtor để đứng ra bảo vệ quyền lợi cho mình, phải không thưa chị Loan?
Dạ đúng rồi. Dạ, thường thì mình kiếm cái người có kinh nghiệm. Dạ, mình có rất là nhiều người realtor trên nói tiếng Việt ở trên cái Đà Lạt này. Ok, nhưng mà cái người nào mà thực sự ra biết làm những cái giấy tờ hay là biết làm á, thì là mới nhận mướn. Chứ còn mình chỉ nói là dạ em biết có cái chữ commercial vô trong đó, nhưng mà người ta lại không biết làm gì hết thì cũng hơi khổ.
Dạ đúng rồi thầy, quả thật là trong bất cứ công việc gì mà có một người có kinh nghiệm đứng ra mà chỉ dẫn làm những cái giấy tờ cho mình thì công việc nó cũng sẽ suôn sẻ hơn. Và đó là chị Loan vừa mới nói về khía cạnh của những người đi thuê, đi mướn những cái chỗ commercial như vậy, hoặc mướn những cái office cơ sở thương mại. Còn nếu mà về những cái người muốn cho thuê, cho mướn thì sao hả thưa chị Loan? Trong tình hình kinh tế hiện nay là cũng có rất là nhiều những quý vị là đi mua nhà investment home, sau đó là làm private lender cho người ta mướn, phải không? Thì đối với những cái cá nhân mà như vậy thì chị có những cái lời khuyên, những cái chú ý gì gửi đến người ta?
Thường như thế này, có một rất là nhiều private lender. Private lender là những người đấy giống như là hiền nhi với giờ giống như chị. Ví dụ như khách hàng có tiền, rồi bây giờ mình nói thôi bây giờ mình không muốn để vào trong nhà băng, mình muốn lấy tiền ra mình cho mượn. Thì một số khách hàng lấy cái tiền đó nói thôi bây giờ mình dùng cái đó mình mua nhà rồi mình sửa lại mình cho thuê. Thì actually mua nhà sửa lại cho thuê hay lấy cái tiền đó cho cái người mua mượn thì almost giống nhau. Thì cái mua nhà đó sửa lại cho thuê thì giống như là cái người tenant, cái người mướn nhà phải trả cho cái người chủ nhà mỗi tháng, rồi after cái người chủ nhà đi ra thì họ lấy lại căn nhà. Rồi nhưng mà có cái hại của cái đó là mình phải sửa nhà most of the time. Ok, mình phải sửa nhà, hầu hết phải sửa nhà. Còn những người á mà mình lấy tiền mình cho người ta mượn, mình không làm gì hết, mình cho mượn ngay cái người chủ nhà luôn, thì cho nên mình không làm gì hết. Nào, cái chú ý như thế này, có những cái người private lender, tại vì một người private lender có thể có rất nhiều realtor, nhưng mà những cái người realtor đó họ không biết làm giấy tờ thì khổ cho cái người private lender. Private lender là những người có tiền cho mượn đó. Thì với chị á là chị thường là phải chỉ cho những luật sư làm. Luật sư làm cho mấy cái đó thì mình private lender trả tiền cho luật sư thôi. Đó thì những cái đó nếu mà họ hỏi mình làm cái gì thì mình sẽ nói những luật sư đó là mình cần cái gì ở phía bên cái người lender. Thì cái đó cái người luật sư đó bảo vệ cho cái người lender, không bảo vệ cho Loan mà cũng chả bảo vệ cho người bán người mua gì hết. Rồi thì có những lender, private lender nói thôi đưa thẳng qua bên title company làm cũng được. Nhưng mà nếu mình có kinh nghiệm thì mình nên đưa thẳng như vậy. Còn ngoài ra đó, nếu mà mình không có kinh nghiệm mượn tiền như thế nào rồi làm gì tiếp, rồi ai là cái người trả mình mà trả ở đâu, những cái câu hỏi đó hỏi ngay chính luật sư của mình. Thì những người luật sư đó sẽ chỉ bảo cho mình, mà muốn nhân những cái luật sư về real estate luật sư hơn là địa ốc, luật sư chuyên viên về địa ốc thì họ biết rành hơn là những cái luật sư mà luật gia đình với lại luật xe cộ. Tại vì họ chỉ chuyên về luật gia đình, luật xe cộ, họ không biết gì về luật real estate hết. Mình muốn người Mỹ, người Việt gì cũng được, miễn làm sao là mình phải có một cái người luật sư đó bảo vệ mình. Cái trang tác trên đó khoảng chừng dưới 1.000 đồng, khoảng chừng 500 đồng. Đó là cái mà Lân tìm hiểu được. Thì cho nên là mình thà mình tốn 500, nhưng mà mình biết được là cái người luật sư đó là làm việc cho mình.
Vâng, quả thật như vậy. Và cũng như là đang nói tới cái tình hình mà nhiều người muốn mua nhà investment home, hoặc là như năm nay cũng có nhiều quý vị là cứ nói là tình hình nhà đất, giá nhà đang rẻ thì đi mua nhà. Thì lúc mà mua nhà như vậy, cũng như là bất kỳ những khách hàng nào mà muốn mua nhà trong năm nay thì có nên chú ý điều gì không hả chị Loan?
Thưa chị, vừa mới work out ra một cái closing của một cái hãng builder gọi là Dia Hội. Thì thường là như thế này, khi mà tất cả các quý vị giống như là hiền nhi muốn mua nhà, thì mình để ý như thế này, khi mà mình close lấy nhà cuối năm thì mình để ý rằng năm sau là mình phải khai cái gọi là homestead, là cái nhà mà mình mua nhà xong rồi mình ở cái nhà đó. Thì mình thường thường là realtor như tụi chị đó là gửi cho cái khách hàng là mai nhắc nhở khách hàng là phải apply cái homestead đó. Homestead đó là để giảm cái thuế, cái property tax của mình. Thì thường khoảng 5-7% tùy theo cái tuổi, tùy theo mình như thế nào. Những cái vị mà senior có nghĩa là 65 tuổi trở lên thì cái giảm thuế rất là nhiều. Một cái thứ hai nữa, bảo hiểm căn nhà. Ví dụ như khi mình mua bảo hiểm căn nhà mình nói rồi, tôi trả trong vòng thương á, là khi bắt đầu mình mua nhà, mình phải trả cái tiền bảo hiểm nhà một năm. Đầu tiên cái đó là requirement của tụi lender, có nghĩa là cái yêu cầu của tụi lender nói là mình phải trả một năm đầu. Nào mình trả trong một năm đầu, năm sau mình không trả. Chết, hiểu không? Tại sao? Tại vì cái nhà mình lúc nào cũng phải có bảo hiểm. Nếu mà Hiền Nhi để ý, hầu hết tất cả mọi người đều có cái bảo hiểm hết. Bảo hiểm nhân mạng, có nghĩa bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà, rồi bảo hiểm xe. Even bảo hiểm title, khi mà mua nhà nó có cái bảo hiểm title, là title insurance. Đó, thì có tất cả mọi thứ hầu hết cũng phải có bảo hiểm. Tại sao? Nó bảo vệ mình thôi. Thì khi mà mình có bảo hiểm nhà thì lỡ mà mình bị cháy nhà hay là bị cái gì gió thổi mất nóc, mình kêu cái tụi bảo hiểm nó vô. Cái này là một trong những cái câu, cái mà ở Louisiana hồi xưa cách đây vài năm nó có cái lụt bão lớn ở bên Louisiana. Thì trên Louisiana nó có cái khổ một cái rằng là khi mà họ bán cái bảo hiểm cho những người mua nhà, nó có hai loại bảo hiểm. Một cái bảo hiểm thứ nhất đó, là họ bán bảo hiểm nhà là khi mà gió thổi nắp mất đồ á, thì họ chỉ trả cái số tiền đó thôi. Nhưng mà họ không có mua bảo hiểm là lụt. Somehow nó là lụt với lại gọi là cái tornado, thì đó mấy cái bảo hiểm lớn như vậy. Thì cái đó rất là mắc tiền nhưng mà họ không mua. Thì cái mấy anh bán bảo hiểm nó lại không nói cho khách hàng biết. Cho nên lúc mà nó bị cái bão Katrina thì phải, chỉ nhớ như vậy. Thì là ở bên Louisiana đó là họ mất trắng tay. Thì một trong khách hàng mua căn nhà của chị đó là mất cái nhà 700 ngàn. Nó chỉ trả được có 200-300, 100 thôi. Ok, là bởi vì cái bảo hiểm cổ mua còn 600 ngàn kia là không về tornado thì họ không làm. Với lại bảo hiểm lớn như vậy thì họ không làm. Thế cho nên nếu mà mình nằm ngay những cái vị trí nào mà thuộc lại mà lụt với lại bão ấy, thì nên mua những bảo hiểm đó. Đối với Đà Lạt, Texas này thì mình không bị cái này nhiều. Actually mình không bị, mình có bị bảo hiểm tornado thì gọi những cái khi mua bảo hiểm nhà thì nên hỏi những cái vấn đề đó nó rõ hơn một chút xíu. Nào, một khách hàng của Loan á thì là mua nhà xong á, sau khi một năm anh chỉ lại không mua bảo hiểm. Không mua bảo hiểm á thì thật sự ra nhà văn nó không biết, rồi sau nhà văn nó biết được nó phạt. Nó phạt 5.000 đồng mà non thủy phân rồi. Có nghĩa là nó bắt đầu là anh mua nhà rồi anh không chịu trả bảo hiểm, thì trong cái giấy tờ của mình ký là mình phải có bảo hiểm, mình phải trả bảo hiểm và thuế vụ, I mean property tax.
Trong cái hợp đồng mua nhà như vậy là việc mua bảo hiểm là bắt buộc thưa chị Loan, hay là nó có negotiable được không?
Không được em.
Hoàn toàn bắt buộc, dạ vâng.
Bắt buộc, về thuế đó, property tax, cái đó là của city, bắt buộc em phải trả. Còn bảo hiểm nhà đó thì cái đó là bắt buộc mình phải trả, nhưng mà họ không có nó không có monitor mình, có nghĩa là họ không coi mình có trả hay không. Ok, nhưng mà khi mà họ biết mình không trả nó phạt mình chết, nó phạt mình giống như cái tụi nhà băng chê sẽ nó phạt khách hàng mình 4.000 đồng bởi vì không trả tiền bảo hiểm. Cho nên rất là cực, mình nói họ mấy lần nhưng họ nói là no, tao đã trong cái hợp đồng mày nói là mày phải trả thuế bảo hiểm mà bây giờ mày không trả. So therefore là mình phải để ý là cái bảo hiểm nhà đó nó lợi cho mình chứ không lợi cho ai hết, mình còn không thể trả tiền phạt nhé. Rồi còn vấn đề trả tiền thuế nhà, cái thuế nhà thì khoảng tháng 10, tháng 11 này thì quý vị sẽ nhận được cái tờ giấy của cái tuổi cao ty nó gửi về cho mình, nó nói mình á rằng là cái giá trị của căn nhà mình bao nhiêu. Nào, cái này á, nếu mà quý vị muốn gọi là khiếu nại á thì phải chờ đến năm sau thiếu nại thì để cho giảm cái thuế xuống. Nếu quý vị thảo bán nhà thì cũng không nên thiếu nại làm gì, tại vì nếu mà nó giảm như vậy, lúc mà mình bán nhà mình bán giá cao hơn. Nếu mà quý vị mà mình không trả tiền thuế nhà cao, mình nên thiếu nại họ thì có thể họ giảm xuống. Có cái họ giảm, có cái họ không giảm. Cho nên là mình đừng có hốt là họ giảm rồi bắt đầu rồi mình bảo ai cũng giảm được hết, mình lại không giảm nhé.
Dạ vâng, như vậy nếu mà cái quy tắc mà để giảm tiền thuế nhà là dựa vào đâu thưa chị Loan? Người ta có những cái criteria nào mà người ta có thể giảm thuế nhà cho mình, hay là mình apply những cái program, hay là làm sao để giảm được thuế nhà?
Ok, cái thuế nhà mà giảm là thường mỗi năm khoảng 6 tháng thì mình run tới cái ngày anh xin giảm thuế nhá. Thì nếu mà anh xin giảm thuế đó thì tụi chị đó là đưa tờ người chị run một cái gọi là cái CMA Comparing Market Analyst. Ok, để biết coi cái chung quanh đó cái giá trị của nhà nó là bao nhiêu tiền. Xong rồi mình mang thấy, ví dụ như cái nhà mình 250 và chung quanh đó chỉ có 220 thì mình mang cái đó để mình chứng minh cho họ biết là cái tờ của tôi đây này, gửi cho tôi cái tờ giấy này mà nói cho tôi biết là cái nhà của tôi chỉ có 220 thôi mà anh đánh giá tôi đến 250 thì mang cho họ rồi họ giảm thuế. Okay. Và phải chứng minh cho họ biết. Nào có khi mình nói rằng họ có giảm thuế thành 220 không? Chưa chắc. Yeah. Họ có thể để trả giá với mình, họ nói thôi, như vậy thì tôi giảm cho anh khoảng 240 vậy thôi. Chứ có thể là họ có thể giảm xuống bằng cái giá theo cái mình chứng minh, có thể họ không.
Dạ vâng, rất cảm ơn chị Loan về cái thông tin vừa rồi. Và nếu mà như hình như cũng biết là trong mỗi cái khu nhà đó, người ta còn có ngoài cái tiền thuế, rồi nhiều người cũng đi mua nhà, người ta hay quan tâm tới cái tiền là HOA, là tiền cho community, phải không chị? Cho cái giữ cái khu nhà mình ở đẹp, như cắt cỏ hay là phải giữ cây hay là sao đó, thì đó gọi là cái tiền HOA. Như vậy cái tiền này đó có nên là phải để ý tới cái tiền này khi mà mua nhà không? Tại vì có nhiều khu thì cái tiền này nó cao hơn những cái khu khác, rồi có người nói là thôi tiền này nhiều lúc tôi cũng không có cần lắm, trả ăn chi một năm mấy trăm đồng hay cả ngàn đồng thì cũng không có đáng. Thì như vậy cái tiền này nó quan trọng như thế nào, nhất là khi mà chúng ta quyết định là có mua một cái căn nhà hay không?
Dạ, như thế này thì gì? Khách hàng người Việt, miễn là người Việt mình á, để bảo trời chị Loan, em không bao giờ em trả cái tiền ngu đâu. Nó nói, tiền ngu là tiền gì em? Tiền HOA đó. Nó nói, oh really? Tiền đó gọi là tiền ngu. Nói, mình ngu gì mình trả cái tiền cho nó. Nó cười không? Thì thường là như thế này, cái HOA á, thì nó thường là nó xảy ra đối với những cái căn nhà mới. Thì những cái khu vực mà nhà khoảng chừng 2.000 trở lên á, thường là thường mình hay có cái đời 2.000, thì thường hay có cái tiền HOA. Cái HOA nó bảo vệ cái khu vực xung quanh mình. Cho nên nếu mà quý vị bước vào những cái khu nào mà sạch sẽ, đẹp đẽ, cây cối gọn gàng, thường là HOA. Và nếu như mình bước vào cái chỗ nó, trời ơi, không thấy lộng lẫy quá, tụi HOA luôn, tụi đó thì nó khó hơn một chút xíu. Có nghĩa là nó sẽ chắc cái nhà mình từng ly từng tí. Anh để cái dép đằng trước cũng không được, anh để xe đằng trước cũng không được, anh đậu xe phải đúng chiều, có là đúng hết thì mấy anh đó là bảo vệ cái khu vực của mình. Thì cái đó họ có cái luật riêng của họ. Nếu như mình không trả tiền cho họ, họ lấy nhà. Cho nên mình nói không, nếu không trả cho tiền cho họ, trả tiền phạt, không phải, không cải tội nữa. Không trả tiền cho họ, họ lấy nhà. Cho nên mình phải cẩn thận một chút xíu. Có một số khách hàng á, thì là cải tội với họ, thì nó trở thành cái nhà mang phao câu luôn. Thì khách hàng của Lan ở cách đây là ở Roy City, ông có gọi Lan cả 2 ngày, nói là cái nhà của Mi đã trả tiền cho họ, nhưng somehow họ không có nhận được cái check. Bây giờ họ đưa một cái notice for close. Họ đưa một cái notice for close. Mình mới bảo rằng là nó đưa cho mình cái tờ giấy gọi là for close cái nhà hả? Cái nó mà ông mang cái tờ giấy for close đó, ông chạy lên cái chủ tụi mà HOA đó. Ok, ông trả liền ngay lập tức cho nó, là họ stop liền. Ông không biết nha, ông không biết, ông nói là ông đã trả rồi, xong hai nó lại gửi lại cái tờ giấy đó, rồi nó lại đưa cái tờ notice là foreclose nha. Ông tưởng là đồ dở thôi, có 350 đó, mà ông tưởng là đồ dở. Thôi ông gọi Lan, nói mà nói sao bây giờ tôi làm như cách nào. Mình mang cái tờ giấy đó chạy tới office của ông, nghỉ luôn cái ngày hôm đó, chạy lên tới office của nó, đưa cho nó cái receipt, đưa cho để cho nó release cái đó ra. Có nghĩa là nó không nên nhớ như thế này, hiền nhi. Cái tụi mà nhà băng không muốn lấy nhà mình. Cái tụi HOA, cái tụi home associate cũng không muốn lấy nhà mình. Ok, không có ai muốn lấy nhà mình hết. Chỉ có sao không? Họ muốn bắt mình làm theo cái đúng thủ tục. Ok, anh không trả tiền thuế thì anh phải trả tiền thuế cho tôi. Mình có cái khác. Còn một cái thứ hai, anh mượn tiền thì anh phải trả tiền cho tôi. Đó là nhà băng. Còn cái tụi HOA, anh cắt dọn đàng hoàng, anh không chịu cắt dọn tôi phạt anh, trả cái tiền phạt vậy thôi nhé. Thì đó là cái họ muốn như vậy, họ không muốn lấy nhà mình. Thế nhưng mà nếu mà mình không làm thì họ mới thích ở next step, họ lấy cái nhà mình.
Dạ vâng, quả thật như vậy. Có nhờ chị Loan mà cảm ơn chị Loan với những thông tin vừa rồi, để một lần nữa cho quý vị biết là cái tầm quan trọng của những cái tiền thuế, những cái tiền phí mà chúng ta cũng phải trả, và cũng là một những trong những cái yếu tố mà chúng ta phải suy nghĩ tới khi mà lựa chọn mua một cái căn nhà. Thì hình như rất cảm ơn chị Loan đã bỏ cái thời gian quý báu của mình, mặc dù là biết chị Loan cũng rất là bận rộn. Thì một lần nữa rất cảm ơn chị Loan, và cũng không quên thưa quý vị, chị Melissa Loan Bùi là chuyên viên địa ốc của công ty Keller William, và quý vị có thể liên lạc với chị Melissa Loan Bùi với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề địa ốc, cũng như là quý vị cũng có thể theo dõi chương trình này vào mỗi 4 giờ chiều thứ ba hàng tuần. Và trước khi rời làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, không biết chị Loan có đôi lời muốn gửi đến quý thính giả?
Còn có một cái căn nhà Long vừa mới list lên 110.000 ở Richardson. Dạ, cái căn nhà đó rất là ấy, rất là chỉ mụn 1.500 square feet. Nếu mình cộng thêm cái den room vô á, thì khoảng từ 300 square feet nữa là 1.800. Dạ, mà bán chỉ có 110.000. Thì có nằm ngay Richardson, rất là rẻ. Thì có gì gọi Loan sau cái buổi nói chuyện này.
Dạ vâng, một lần nữa rất cảm ơn chị Melissa Loan Bùi và xin hẹn gặp lại chị trong những chương trình kỳ tới.
Okay, bye. Yeah.